Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể chúng con chí thành ân triêm công đức, chư đại giác Thế Tôn mười phương, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư long thiên thánh chúng mười phương khắp các cõi không thừa sót. Đồng thành tâm ân triêm công đức, chư thiện tri thức trong linh sơn pháp bảo đại tạng kinh, cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh cúng dường phụng ân tam bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh đại chúng đồng nghe kinh Niết Bàn Bộ 3. Kinh Niết Bàn Bộ 3 số 393. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn. Hán dịch đời Đông Tấn Sa Môn Trúc Đàm Vô Lan, người Tây Vực. Thọ Đức Phật còn tại thế, trong hàng tỳ kheo, Mahakajip là bậc trưởng lão tài cao, trí tuệ sáng suốt, toàn thân có màu hoàng kim tươi đẹp. Mỗi khi thuyết pháp, Đức Phật thường cho tôn giả được ngồi ngang hàng. Thấy như vậy, có người cho rằng tôn giả là thầy của Phật. Vì vậy, tôn giả Kajip xin Phật đi đến ngọn núi Vô Năng, nằm trong dãy Isile, chu vi khoảng 1.000 dặm, cách thành Xá Vệ 26.000 dặm. Núi có nhiều bảy báo, cây trái sum suê, lại có 3 loại hương liệu thuốc quý chiên đàn. Trong đó loại thứ nhất còn có cỏ thơm, một loại dùng để trị nhiều chứng bệnh, một loại dùng làm thuốc nhuộm 5 màu. Ngoài ra còn có các loại thuốc thơm khác không thể tính kể. Núi đó cũng có nhiều loại chim bay thú chạy như sư tử, hổ, chó sói, bạch tượng, kỳ lân, châu tước, phượng hoàng. Trong núi còn có các bậc đạo sĩ tu hành thanh tịnh thuộc các học phái khác, lại có những tảng đá vuông vức bằng phẳng, màu sắc như lưu ly. Trong khoảng 120 dặm còn có các loài kỳ hoa dị thảo, hoa lá 5 màu tỏa bóng che mát, quanh năm tốt tươi bao phủ trên đá. Tôn giả Ca Diếp trước sau dạy bảo 2.000 đệ tử đều là những bậc đạo hạnh thanh tịnh, chứng quả La Hán, thường ngồi trên những tảng đá ấy để giảng kinh hành đạo. Lại có suối nước thơm trong mát chạy quanh 40 dặm. Nơi suối này có hoa sen xanh, hoa sen biếc, hoa sen hồng, hoa sen tía. Một đêm trong khi ngủ, 7 vị đệ tử của tôn giả Ca Diếp đều nằm mộng thấy. Một vị mộng thấy tảng đá vuông thường ngồi ở giữa bị vỡ và cây thì bị tróc gốc. Một vị tỳ kheo khác mộng thấy cả 40 dặm suối đều khô kiệt, tất cả hoa lá đều héo tàn. Một vị mộng thấy bên cạnh chỗ ngồi của Câu La Biên bị sụp đổ. Một vị thì mộng thấy đất nơi cõi Diêm Phù Đề bị nghiêng sụp. Một vị lại mộng thấy núi Tu Di bị sạt lở. Một vị lại mộng thấy vua Kim Luân băng hà. Một vị lại mộng thấy mặt trời mặt trăng rơi xuống, cả thế giới đều tối tăm. Rạng ngày hôm sau, mọi người đều đem những mộng đã thấy trình với tôn giả Ca Diếp. Tôn giả bảo, trước đây chúng ta đã mộng thấy ánh sáng rực rỡ, mặt đất chấn động mạnh. Nay các vị lại nằm mộng thấy như vậy, thì chắc là Phật sắp nhập Niết Bàn. Bấy giờ tôn giả Ca Diếp cùng các đệ tử đi đến nước Câu Di Na Kiệt. Trên đường gặp một người Bà La Môn, tay cầm hoa Vân Đà La. Tôn giả Ca Diếp liền hỏi, ông từ đâu đến và tính đi về nơi nào? Ông có được cành hoa trời này ở đâu vậy? Người Bà La Môn đáp, tôi từ nước Câu Di Na Kiệt đến. Đức Phật nhập Niết Bàn đã 7 ngày rồi. Chư thiên đều đem hoa hương cõi trời đến cúng dường nơi thân Phật. Hoa này có từ nơi đó. Nghe nói như vậy, tôn giả Maha Ca Diếp ngã lăn xuống đất than khóc. Nay Phật nhập Niết Bàn, 3 cõi đều tối tăm, biết lấy ai nương tựa. Rồi tôn giả dẫn các đệ tử tức tốc lên đường. Đi chưa đến vài trăm dặm, đã thấy các vị tứ thiên vương, đế thích cùng chư thiên đều đem lòng bày báo, hương thơm, hoa đẹp đến cúng dường Phật và trỗi lên 12 loại âm nhạc. Ngoài ra còn có vua Atula, quỷ thần, chư thiên đầy khắp cả hư không. Lại thấy vua nước Câu Di Na Kiệt, vua các nước lân cận cùng đám quần thần vài trăm vạn người. Trông thấy Ca Diếp dẫn các vị đệ tử đến, vua nước Quý Mạc La Phất liền ra lệnh dân chúng tránh đường để các vị này tiến vào, ra nghênh đón. Tôn giả A Na Luật nói: Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn 7 ngày rồi, đã châm lửa để trà tỳ mà không cháy, hay là đợi tôn giả về chăng? Tôn giả A Nan thấy trưởng lão Ca Diếp thì liền ngã lăn ra đất, khóc sướt mướt. Có vị tỳ kheo tên là Ba Hoặc ngăn tôn giả A Nan và nói: Thôi thôi, đừng khóc nữa. Khi còn tại thế, Phật thường ngăn cấm chúng ta không được tự do. Nay Phật đã nhập Niết Bàn thì chúng ta được tự do làm theo ý mình, vậy sao lại khóc lóc? Có vị trời nghe Ba Hoặc nói như thế, liền đưa tay định đánh. Trưởng lão Ca Diếp vội bước đến, nắm tay vị trời lại, nói với Ba Hoặc: Nay Phật nhập Niết Bàn, chúng sinh mất nơi nương tựa, chỉ riêng ông ngu si nên tỏ ra vui sướng. Ba Hoặc nghe lời trách này thì tâm ý chợt tỏ ngộ, liền đắc A-la-hán. Bấy giờ trưởng lão Maha-ca-diếp và các đệ tử chí thành làm lễ sát đất, đi nhiễu quanh kim quang của Phật ba vòng, giọng bi ai nói: Ngày nay chúng con không còn thấy đầu chân của Thế Tôn ở đâu. Khi ấy Phật dùng thần thông đưa chân ra ngoài, chư thiên và mọi người đều cảm động. Trưởng lão Ca Diếp bèn nói kệ tán thán Phật: Phật làm xe ba cõi, qua vực sâu sinh tử, đạt cảnh giới Niết Bàn, vi diệu vượt thế gian. Phật vô lượng trí tuệ, chiếu khắp cõi tối tăm, nguyện vì hết thảy loài, hiển hiện sáng oai linh. Phật vì lòng từ lớn, hóa độ muôn chúng sinh. Thân Phật nơi kim quang, thanh tịnh tịch nhiên an. Xin dùng đức từ hòa, hiện sắc thân tướng hảo, làm cho khắp trời người phát sinh vô lượng phước. Phật giảng dạy chánh pháp, chúng sinh được thấm nhuần, xe sinh tử được dừng, người mê vào đường chánh. Nhờ ân đức Như Lai, cúi đầu lễ chân Phật, nay chỉ thấy kim quang, lòng con rất cảm thương. Tuy Phật vào Niết Bàn, chánh pháp lưu chân thật, sợ đời sau nghi ngờ, đưa chân khỏi kim quang, thị hiện thân sinh tử, vì Phật không lo buồn, pháp thân tuệ thường còn, chớ bảo Phật diệt hẳn. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn đến đây hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.